Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, rụng tóc là một trong những cái chứng bệnh đau đầu. Nói là bệnh thì cũng không phải, nhưng mà nó là một trong những cái biểu hiện bệnh lý hoặc là những cái biểu hiện về tình trạng sức khỏe cũng như là biểu hiện về tuổi tác của mình mà ai cũng có thể bị. Có thể là một người bị rụng tóc nhiều, người bị rụng tóc ít, nhưng mà dần già theo thời gian thì khó có ai tránh được cái chứng rụng tóc này. Dù là già hay trẻ, dù là từ từ hay là đột ngột, hoặc là dù là tạm thời hay vĩnh viễn, thì rụng tóc cũng là một trong những điều làm cho chúng ta rất là đau đầu, vì nó không những ảnh hưởng tới cái thẩm mỹ, tới cái dung nhan diện mạo của chúng ta, mà nó cũng là một cái chỉ dấu báo hiệu về sức khỏe của mình nữa. Thì không biết là rụng tóc như vậy thì có thể chữa trị được hay không, và chữa trị bằng cách nào, có cách nào hiệu quả hay không, trong khi lúc này tràn lan bên ngoài quý vị nghe rất là nhiều những quảng cáo về các sản phẩm và các phương thức từ y học cho tới thẩm mỹ liên quan tới việc là chữa trị đối phó với rụng tóc. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay, nếu mà rụng tóc mà xảy ra với quý vị thì quý vị có thể đối phó bằng cách nào, có thể phục hồi hay là có thể làm chậm quá trình rụng tóc hoặc là chữa trị nó như thế nào chăng, với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas. Trà My xin chào bác sĩ Hoàng Anh, cảm ơn chị trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My và xin chào quý khán thính giả. Thì nếu mà nói tới tóc thì Hoàng Anh cũng chắc ai mà có coi thì cũng nghe Hoàng Anh nói hoài, mà ông bà mình cứ nói rằng là răng với tóc là gốc con người. Mà nếu mà người phụ nữ nào hay là khách cũng có thể là mấy quý đàn ông, nếu mà rụng tóc nhiều tí xíu là bắt đầu sẽ cảm thấy hơi đau đầu tí xíu là vì mái tóc của mình. Thì hôm nay mình cũng xin được chia sẻ những cái gì mà Hoàng Anh biết về y khoa, về những cái rụng tóc.
Dạ, cũng như là sức khỏe của con người hoặc là đời sống tự nhiên của con người thì tóc nó cũng có một cái chu trình sinh tử của nó riêng. Thì bây giờ trước khi mình nói về cái rụng tóc như thế nào, nguyên nhân ra sao và điều trị ra như thế nào đó, thì cũng xin hỏi bác sĩ Hoàng Anh để quý vị được tìm hiểu là một cái chu trì tự nhiên, một cái chu kỳ tự nhiên của tóc của mình đó, từ sinh cho tới tử đó, thì nó mất bao lâu và nó sẽ hoạt động như thế nào thưa bác sĩ?
Thì cái chu kỳ của tóc của mình thì nó cũng giống như những cái cell, những cái khác, có nghĩa là nó sẽ phải có một cái thời mà nó sinh trưởng, và cái thời bắt đầu nó mọc ra, nó lớn lên, nó dài ra từ từ. Thì cái cycle đó xong rồi cái nó sẽ đi qua, gọi là cái cycle nó dừng lại, thì là cái cọng tóc của mình nó sẽ đi ra khỏi cái chỗ cái chân tóc của mình tí xíu. Rồi nó sẽ có cái cycle nó nằm ở chỗ đó, nó nằm bình thường chỗ đó, là nó sẽ ở chỗ đó một cái thời gian, xong rồi sau đó nó sẽ là cái cycle nó sẽ chết đi, nó sẽ rụng ra để cho cái tóc mới nó đi ra. Thì mỗi một cái cycle như vậy, cái cycle đầu tiên hết á là cái mới sinh ra, được sinh trưởng ra này nọ đó, thì cái cycle đó tùy do mọi người, có thường thường trung bình là từ 3 cho tới 5 năm là sẽ lớn lên từ từ. Thì người ta nói là trung bình khoảng chừng 6 tháng là tóc của mình sẽ mọc ra được thành 1 inch, thì cứ theo như vậy nó dài ra thêm 1 inch nữa. Những cái người nào mà may mắn á thì là những cái cọng tóc đó nó mọc ra tới 7 năm nó mới rụng đi, nhưng mà thường thường thì mình chỉ có khoảng chừng 3 cho tới 5 năm. Xong rồi trong khoảng chừng cái thời gian kế tiếp, cái cycle, cái tết kiếp của nó đó là khoảng chừng 10 ngày, thì là cái shaft á, là cái rễ của cái tóc của mình nó sẽ đi ra khỏi cái nhích lên một tí xíu ra khỏi cái chỗ cái chân tóc của mình. Tại vì mình cần cái chân tóc để mình nuôi cái tóc của mình, để cho cái tóc của mình nó bắt đầu nó lớn lên, nó được healthy, mạnh khỏe này nọ đó, thì cái chân đó nó sẽ nhích lên một tí xíu. Và khi mà tóc của mình nó mỏng hơn thì dĩ nhiên nó sẽ dễ rụng hơn, lúc mình chải đầu mình sẽ thấy nó nhiều hơn. Và nó sẽ có những cái chu kỳ giống như cái hormone của mình nó thay đổi, phụ nữ thì thay đổi theo cái cycle của mình, thì sẽ có cái thời mình rụng tóc nhiều hơn và cái thời mình bớt rụng tóc nhiều hơn trong cái tháng đó. Và cũng có thể nói tới phụ nữ sau khi sanh, cái chất estrogen của họ sẽ đi xuống thật nhiều, thì cái tóc lúc cái thời sau khi sanh cũng sẽ rụng nhiều hơn, là tại vì cái chân tóc những cái đó nó bị mấy cái hormone nó thay đổi. Cho nên rằng đó là tại sao mình thấy có khi mình sẽ có tháng mình sẽ rụng bao nhiêu ngày đó nhiều tóc hơn, có tháng mình sẽ ngưng lại tí xíu, nó là như vậy.
Thì như vậy thì cái chu kỳ tự nhiên của tóc thì cũng có rụng đi rồi cũng có mọc mới lại, thì nó cũng là một sự rụng tóc tự nhiên. Nhưng mà nếu mà rụng tóc quá tự nhiên, tức là rụng tóc quá nhiều hoặc quá đầy, quá dày hoặc là quá đều đặn, thì cái đó là những cái sự rụng tóc mà đáng quan ngại. Thì bây giờ xin hỏi về những cái sự rụng tóc đáng quan ngại ngoài cái chu kỳ tự nhiên đó là mọc mới thay mới và rụng đi, thì bây giờ có những cái rụng tóc mà mình thấy là nó nhiều hoặc là nó thường xuyên quá, hoặc là rụng nhiều mà không mọc lại, thì bây giờ xin hỏi về những cái triệu chứng của rụng tóc mà có vấn đề thưa bác sĩ. Thì bây giờ xin hỏi trong 100.000 sợi tóc trên đầu của mình trung bình, mỗi ngày mình rụng 50-100 cộng là bình thường, nhưng mà nếu mà rụng nhiều hơn cái số đó đó thì có những cái nguyên nhân nào tại sao làm cho cái việc rụng tóc của mình nhiều hơn người ta, hoặc là tóc mình càng ngày càng thưa hơn người ta, và những cái nguyên nhân đó là từ bên trong hay bên ngoài như thế nào, xin được tìm hiểu tất cả những nguyên nhân khiến rụng tóc bất thường thưa bác sĩ.
Thì người ta nói là bao nhiêu cọng tóc là bấy nhiêu cọng sầu. Thì nếu mà mình rụng thì mình bắt buộc mình phải rụng. Giống như Trà My nói, mỗi một ngày nếu mà mình rụng từ 50 cho tới 100 cọng tóc đó là chuyện bình thường. Do mình chải, do mình tắm thì đó là chuyện bình thường, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mỗi một ngày mà chúng ta mà rụng tóc mà tới một cục tóc nhìn tới đau lòng, thì là mà nó cứ đi như vậy hoài, thì dĩ nhiên rằng là từ từ mình sẽ thấy tóc của mình nó sẽ thưa đi nhiều hơn. Thì đàn ông á, thì là do cái sau 30 tuổi bắt đầu cái chất á, gọi là cái chất testosterone á, nó chuyển qua cái DHT, nó chuyển trở thành cái androgen, thì là nó sẽ làm cho dễ bị rụng tóc, dễ bị xói đầu, cho nên đàn ông dễ bị cái bệnh đó nhiều hơn là đàn bà. Và đàn ông nếu mà nói tới chị mà rụng tóc á, thì actually chị rụng tóc cho đàn bà dễ hơn là của đàn ông, tại vì của đàn ông thường thường là do hormone nhiều hơn. Còn đàn bà mà rụng tóc thì là do rất là nhiều lý do. Mình không phải nói là đàn ông không có những lý do đó, nhưng mà nếu mà nói về chuyện hồi hộp, stress quá, mất ngủ, ăn không được, hoặc là kiêng ăn nhiều quá, thì mình sẽ nói tới phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Thì những cái đó đều có thể làm cho chúng ta rụng tóc nhanh hơn bình thường. Mất ngủ, stress nhiều quá đưa cho chúng ta cái cortisol, thì mình biết được rằng là cái chất cortisol nó sẽ làm hại hư cho da của mình, và nếu mà da của mình không tốt thì dĩ nhiên da đầu của mình cũng sẽ không tốt, thì mình sẽ dễ bị mất. Và mình cũng đã thấy được ở trong y khoa có nói những cái người nào mà có chồng mới mất hay là cha mẹ mới mất, cái người đó họ quá đau buồn đi á, thì là tóc của họ cũng rụng rất là nhiều. Và mình cũng vừa mới qua một cái đại dịch của COVID, những người nào bị COVID rồi sẽ biết rằng là sau khi bị COVID bị rụng tóc cũng rất là nhiều, đó là tại vì cái cơ thể của mình nó bị stress nhiều quá, nó đưa ra cái cơ thể đó, cho nên tóc của chúng ta rụng nhiều. Giờ nếu mà những người nào mà kiêng ăn nhiều quá, thiếu chất sắt, thiếu chất vitamin cũng sẽ bị mất tóc rất nhiều. Hoặc là những người nào uống thuốc diet, nó có cái chất gọi là cái chất thyroid, cái chất bú cổ nhiều quá đó, để cho chúng ta ốm bớt đi á, cũng sẽ làm cho chúng ta mất tóc rất nhiều. Giờ nếu mà phụ nữ nào mà chuẩn bị mà gần mãn kinh hay là cái thời đó cũng sẽ biết được rằng là mình cũng sẽ bị mất tóc rất nhiều. Cho nên một khi mà nói về mà mất tóc đó, thì rụng tóc nhiều hơn, bị bệnh rụng tóc đó, thì mình cũng nên đi nói chuyện với bác sĩ coi coi nó là lý do như thế nào. Nó có thể là cái lý do mà chúng ta có thể sửa lại được, giống như nếu mà mình bị thiếu máu, thiếu chất sắt, thì bác sĩ có thể cho mình chất sắt để mình uống lại cho nó bớt rụng tóc. Nếu mà mình do mình bị bú cổ mà nó làm ra, bác sĩ có thể sửa trị cái bú cổ của mình, làm cho mình bớt bị cái đó. Hoặc là do tiền mãn kinh hay là sau khi mãn kinh nó làm ra, thì bác sĩ có thể giúp cho mình tí xíu về cái hormone cho mình bớt bị những cái triệu chứng đó. Và nếu mà nói đi nữa thì phụ nữ sau khi cái tuổi 40 tuổi hoặc 50 tuổi cũng có thể bị gọi là androgen, của là cái hormone nó làm cho cái hair loss đó. Cho nên là mình phải coi hết tất cả mọi một cái phương tiện của đó để mà mình cho chúng ta bớt bị mất tóc.
Ngoài những cái nguyên nhân như là môi trường sống của mình, hoặc là sự lo lắng, hoặc là ăn uống thiếu cái chất này chất kia, rồi cũng là những cái nguyên nhân của trong cơ thể của mình, ở chất hormone estrogen của phụ nữ, hoặc là cái chất hormone của nam, vân vân, tức là những cái nguyên nhân mà mình thấy là trong cuộc sống mình đem lại cho mình, hoặc là nguyên nhân về cơ thể của mình do bệnh lý nào đó, hoặc là do uống thuốc men nhiều quá. Thì cũng có hai cái nguyên nhân tự nhiên mà rất khó đỡ, đó là cái nguyên nhân di truyền và cái nguyên nhân tuổi tác. Thì bây giờ Trà My xin hỏi trước về cái nguyên nhân tuổi tác đó, thì thường tới độ tuổi nào thì bắt đầu rụng tóc, và cái sự rụng tóc theo tuổi tác đó là rụng tóc vĩnh viễn hay là rụng tóc tạm thời? Tuổi nào bắt đầu và cái sự tạm thời hay là vĩnh viễn nó kéo dài bao lâu?
Nếu mà nói rằng là có cách nào để mà mình làm cho ngưng rụng tóc á, thì Hoàng Anh sẽ nói là không có cách nào làm cho nó ngưng rụng tóc hết. Có cách nào làm cho bớt rụng tóc thì quả mai có thể thôi. Còn có cách nào để làm cho bớt bạc đầu đó thì là không thể nào. cái mình phải chia ra những cái đó, có thể bớt rụng tóc chứ không thể nào làm bớt bạc đầu nha. Bớt bạc đầu thì chỉ có probably cho ngủ ngon,
Dụ.
bớt stress nhiều thôi. Thì thường thường đàn ông là sau 30 tuổi là bắt đầu sẽ thấy rụng tóc, đàn ông là sớm tới mức độ như vậy. Đàn bà thì khoảng chừng, người ta nói 40 50 thì thôi mình cứ coi cho average là khoảng chừng 45 tuổi là sẽ thấy, tại vì lúc đó là cái thời cái hormone của người phụ nữ nó thay đổi. Còn đàn ông á, mà mình thấy mà hói đầu lên thiệt là nhiều đó, thì giống như Trà My nói, nó là cái gene, mà cái gene đó là X gene. Thì nếu mà ai mà biết được là phụ nữ thì có hai cái X, đàn ông thì chỉ có một cái X thôi, cho nên nếu mà bị hói đầu, đàn ông hói đầu nhiều hơn là tại vì phụ nữ còn cái X thứ nhì để mà giúp cho mình, để mà cái gene đó nó không có lên lên nhiều quá. Còn đàn ông thì nó đã có cái gene hói đầu thì không có cái thứ nhì để mà giúp đỡ, cho nên rằng là mình mới thấy đàn ông là hói đầu nhiều hơn rất là nhiều so với phụ nữ.
Bác sĩ đang nhắc tới cái gen của mình mà có chữ XY mà quý vị biết là trong cái di truyền học đó thì người ta ký tự và quy định mã gen là XY đó. Dạ, thì phụ nữ
Cho
có
nên
hai
là
chữ X.
cho nên là mới nói một câu dẫn chơi rằng là nếu mà người con trai đó muốn biết rằng là mình có bị hói đầu hay không thì không phải là coi ba của mình mà phải coi cậu của mình có bị hói đầu hay không, tại vì cậu sẽ có cái X đó, cái X đó là cơ hội của cái người đó sẽ bị, là do coi coi người cậu có bị hay không.
Tức là em của ba.
No, em của mẹ hoặc anh của mẹ.
À, tức
Tại
là
vì
coi
X
bên
là đi
mẹ.
từ của mẹ, cho nên là gene của mẹ đi theo. Cho nên là coi ba của mình có hói đầu hay không thì không có matter, tại vì cái người đàn ông sẽ nhận được cái Y, cái Y từ của người cha, nhưng nhận được cái X của người mẹ. Cho nên muốn biết coi mình có cơ hội bị hói đầu hay không, phải coi cậu của mình có bị hói đầu hay không. Đàn ông
Tức
thôi
là
nha,
coi
chứ mình không nói
anh
đàn
hoặc là
bà.
coi em trai của mẹ đó. Tại sao không coi mẹ mình luôn cho nó dễ chị?
Tại mẹ có hai X nên mình không biết được.
Đúng rồi, dạ. Như vậy là phải coi cái người mà có cùng cái gen di truyền với mẹ của mình đó, đó là em trai hoặc anh
Đúng
trai
rồi,
của mẹ mình,
anh trai
thì
hoặc em trai của mẹ.
thì
Cho
cái
nên
X
đó là
của
cái
nó tới
câu
đầu, cái
dẫn
X mà nó ít quá thì họ bị rụng và bị hói nhiều, mà cái X của họ nhiều á, cái X họ ít á, thì họ ít rụng, ít hói hơn, thì mình sẽ tương lai mình sẽ tương tự như thế. Đó là nói về cái gene, là đàn ông thì có thể hói nhiều hơn đàn bà và không có cơ hội hói nhiều hơn đàn bà, phải không chị? Và
đúng
cũng hói sớm hơn, tức là bị rụng tóc nhiều hơn và bị rụng tóc sớm hơn. Dạ, còn đàn bà thì đỡ hơn là nhờ có cái chữ X ở trong cái gene của mình, cái gen của mình đó. Dạ, bây giờ nói về tuổi tác thì chị nói là khoảng 30 là đàn ông sẽ bắt đầu rụng tóc, và phụ nữ là khoảng 45 là sẽ bắt đầu rụng tóc. Và cái sự rụng tóc này là sự rụng tóc tự nhiên, và nó sẽ bắt đầu từ 30 và 45 đó, nó tới cho tới cuối đời luôn. Có lúc nào nó ngưng không chị?
từ từ nó sẽ từ từ đi, càng ngày nó sẽ càng rụng nhiều hơn. Đó là tại sao mình sẽ thấy rằng là tuổi già đi thì mình sẽ ít tóc lại, thì mỗi một năm mình sẽ cảm thấy tóc của mình nó sẽ càng mỏng hơn và tóc của mình càng dễ bị rụng hơn, và những cái chân tóc của mình hoặc chân lông của mình nó sẽ chết đi nhiều hơn. Thì những cái tóc mà mình đã bị mất đi có thể là cái tóc mới nó không có quay trở lại nữa. Đó là tại sao mình lại bị hói đầu. Còn phụ nữ thì là bị thinning, có nghĩa là bị ít tóc đi, càng ngày càng ít tóc đi.
Dạ, thì bây giờ mình hiểu được cái cơ chế bình thường của một cái cọng tóc, nó sinh ra cho đến lúc nó chết đi như thế nào, và những cái nguyên nhân làm cho nó bị rụng nhiều đi, hoặc là rụng bất thường, hoặc là bị rụng một cách gọi là nhanh chóng. Đã, thì bây giờ mình hiểu được nguyên nhân rồi, thì bây giờ xin hỏi cái cách mà mình đối phó đó. Thì khoa học bây giờ tiên tiến hiện đại lắm, thì không biết là đối với rụng tóc thì có thể có cái cách nào giúp cho mình ngăn nó rụng, không cho nó rụng, hoặc là làm cho nó rụng chậm lại, hoặc là trị nó tuyệt đối là không được rụng nữa hay không? Thì cái câu trả lời là có hay không thưa chị?
Chị cho nó tuyệt đối không rụng nữa thì chắc chắn là không có rồi. Nếu mà ai mà hứa với lại cái người bệnh nhân rằng là tôi sẽ trị dứt bệnh, ngoại trừ là do một cái bệnh làm rụng tóc thì mình có thể nói, nhưng mà nói rằng là tôi sẽ làm cho chắc chắn là không rụng tóc nữa thì cái chuyện đó là không có. Hoặc là làm cho chắc chắn cái những cái lông, cái chân tóc á, là nó giữ mãi mãi như vậy thì chắc chắn là không có. Cho nên rằng là mình chỉ có mong được á là cho nó chậm lại, có nghĩa rằng là mình giữ cái chân tóc đó càng lâu càng tốt, mình giữ cho tóc của mình càng dài càng lâu càng tốt. Nhưng mà mình không có cách nào á là mình làm cho nó đứng như vậy hoài được, nó chắc chắn là nó sẽ, mình chỉ làm chậm lại cái process mà thôi. Thì Nó có rất là nhiều thuốc ở bên ngoài để mà nó giúp cho chúng ta, giống như là cái mà mình thấy thông thường nhất là của đàn ông, với lại mình cũng có thấy một ít là của đàn bà, nó là cái thuốc là của minoxidil. Đó là cái thuốc minoxidil á, thiệt ra originally á, nó là cái thuốc cho người ta uống cho giảm huyết áp, thì nó làm cho vasodilate, cho cái mạch máu nó giãn ra để nó làm cho giảm huyết áp. Thì người ta lại thấy là một khi á, mà người nào lại uống cái đó, người ta lại mọc râu nhiều hơn, mọc lông nhiều hơn, rồi bắt đầu mọc tóc nhiều hơn, thì người ta mới lấy cái thuốc đó, người ta mới nói ủa nếu mà như vậy tôi làm sao cho cái tóc mà nó absorb được vô cái chất đó, vậy thì tóc nó có tốt hơn hay không, thì người ta mới chuyển nó ra. Tại vì cái này đó là cái thuốc huyết áp, cho nên người ta uống thì hạ huyết áp nhiều quá, cho nên người ta mới đổi nó ra thành lại cái sức lên trên cái chỗ cái tóc để cho nó đừng có huyết áp xuống nhiều quá, thì người ta thấy rằng là nó có giúp được, và tại vì nó làm cho cái mạch máu nó nở ra, cái mạch máu nó sẽ đi tới cái chỗ cái chân lo ở trên tóc của mình nhiều hơn, và nó nuôi được cái chỗ đó nhiều hơn, cho nên người ta bớt rụng tóc nhiều hơn. Cái đó là cái thông thường nhất, nhưng mà thiệt ra thì á, nó giúp được nhưng mà nó cũng không có giúp nhiều được, cho nên rằng bắt đầu người ta lại coi những cái research, những cái study, những cái nghiên cứu gì đó, người ta mới thấy rằng là dùng cái chất đó với cái combination của cái chất steroid mà xức trên đầu á, để mà cho cái da đầu của mình bớt bị sưng, thì nó lại giúp cho càng nhiều hơn nữa, tại mạch máu nó sẽ ra nhiều hơn nữa, chân tóc nó không có bị sưng nhiều hơn nữa, cho nên mấy cái đó nó lại giúp cho nhiều hơn nữa. Cho nên người ta bây giờ người ta ra đủ loại combination, vừa có vitamin A, vừa có minoxidil, vừa có chất steroid để mà xức lên, nó gọi là E6 của bên
Là
Mỹ
cộng
mình,
gộp lại,
nó
cộng gộp lại.
hợp lại hết với nhau thì nó như vậy. Nhưng mà nếu mà muốn như vậy á thì mình phải nghĩ tới là ok, mình giúp cho cái chân lông của mình giúp cho những cái đó, do nó giống như là có cái mình cứ nghĩ giống như là nếu mà mình nghĩ tóc của mình giống như cỏ, là mình có các chất phân bón này nọ tốt cho chỗ đó, nhưng mà nếu mà cái rễ của nó mà không có tốt thì cho dù mình có bỏ vô bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không có tốt được. Cho nên rằng là mình mà muốn cái đó nó effective, nó tốt, thì mình phải block những cái chất androgen, thì người ta mới ra những cái thuốc giống như aldactone hoặc là cimetidine. Những cái thuốc đó nó block cái receptor của cái androgen để mà nó cho cái androgen nó không có attack cái chân tóc của mình được. Cho nên nó có, nếu mà mình nói tới muốn trị cho tóc bớt rụng tóc thì là mình không có thể nào chỉ xài một thứ được hết, tại vì nó là nhiều cái nó làm ra cho cái tóc của mình nó yếu đi, nó rụng đi. Cho nên khi mà mình muốn trị thiệt sự mà có hiệu quả là mình phải trị rất là nhiều mặt của nó, chứ không phải là do một mặt để mà làm ra.
Như vậy thì bây giờ nói một cách nôm na là có thuốc uống, rồi cũng có thuốc thoa, rồi cũng chẳng biết còn nghe ngoài kia là có cái loại tiêm chích cho nó mọc tóc, rồi còn mạnh tay hơn nữa tức là phải cấy cấy da đầu, cấy tóc vào. Thì bây giờ là trong uống ngoài thoa rồi tiêm vô rồi cấy nữa, thì bốn cái phương pháp đó hiện nay thì phương pháp nào là hiệu quả nhất trong cái việc chữa rụng tóc thưa chị?
Thiệt ra bây giờ là cái cuối cùng hết mà người ta làm cái gì cũng không được hết á, mà vẫn mất tóc thì người ta mới cấy cái tóc, tại vì cấy tóc dù sao đi nữa cũng là một cái ca mổ, thì người ta sẽ lấy những cái tóc ở dưới đây của mình, tại thường thường là mình tinh nên mình sẽ ở trên đây nhiều hơn với hai bên này nhiều hơn, thì người ta sẽ lấy những cái chân lông vẫn còn ở chân tóc vẫn còn đây, người ta mới lấy một cái mảnh đó ra, người ta sẽ chia mỗi cái bốn to bốn cộng bốn cộng bốn cộng vậy, người ta sẽ gạch lên đây, người ta bỏ vô lại, thì là cái chân tóc đó nó sẽ nằm ở lại trên đây thay vì nó nằm ở dưới đây. Nhưng mà xong rồi thì cái process, cái cycle của nó cũng sẽ giống như cái hồi xưa, tới một cái thời nào cái đó cũng sẽ rụng, cho nên mình không có thể nói rằng là mình lấy từ dưới đây đưa lên trên đây thì nó sẽ sống hoài được, nó cũng sẽ đi lại như vậy. Rồi bây giờ còn có cái loại mà chích cho tóc á, thì là người ta sẽ lấy máu của mình để mà lấy cái huyết thanh của mình, lấy cái huyết thanh đó ra xong rồi sẽ chích vô lại cái tóc. Cái đó nó giống như là một cái loại mà, nếu mà giống như Hoàng Anh nói thì mình cứ thí dụ lại cho nó nghe cho nó dễ hiểu tí xíu, là giống như cỏ mình cho cái thuốc phân bón vô thật là tốt vô chỗ đó, tại huyết thanh của chúng ta rất là tốt, nó giúp được cho mình healing, lành vết thương sớm, nó giúp đưa lại những cái nutrition ở trong cơ thể của mình vô lại ngay cái chỗ đó, thì
Đưa chất
nó
bổ lại
dạ
vô.
thì nó rất là tốt, nó hiện tại nó đang rất là popular. Và nếu mà hỏi thì Hoàng Anh có tự làm rồi, cho nên là thấy nó ngưng, nó bớt rụng tóc hẳn thiệt, là tại vì nó thứ nhất á, là khi mà mình chích vô á là mình giúp cho cái healing, cái lành của chỗ đó. Cái thứ nhì á là mình làm vô cái trauma chỗ đó, cho nên là cái collagen với lại những cái gì đó, cái mạch máu nó sẽ chạy lên chỗ cái da đầu của chúng ta, cho nên nó sẽ bớt. Nhưng mà nói cái nào là hiệu quả nhất thì không có cái nào mình nói rằng là hiệu quả nhất được
Rồi
hết.
mình xin hỏi ngay cái chỗ là tiêm mọc tóc đó, là chị nói là nó sẽ giúp, tại vì nó giúp lành lành lặn nhanh hơn đó, nhưng mà không biết là nó chỉ có hạn chế cái sự rụng tóc thôi hay là tiêm như vậy nó mọc lên tóc mới.
Nó chỉ hạn chế rụng tóc thôi, với lại nó giữ được cho cái chân tóc của mình chậm nhỏ đi trở lại. Có nghĩa rằng là cái chân tóc của mình, nếu mà cái chân tóc của mình ở chỗ đó nó có cái growth factor, cho nên là nó sẽ giúp cho cái chân tóc của mình bớt lão hóa, mình nói là chậm lão hóa đi, chứ nó không có giúp cho chúng ta. Cái một khi
Không
mà
có giúp
chân
mọc
tóc,
thêm cái cọng tóc mới.
một khi mà chân tóc đã chết rồi, đã mất rồi, chỉ có implant thôi, không có chân tóc nào quay trở lại chỗ đó được hết. Cho nên đó là tại sao khi một khi mà mình thấy tóc của mình bắt đầu rụng là mình phải đi trị liền, tại vì một khi mà mình đã mất cái rễ đó rồi, mất cái chân tóc đó rồi, không có cách nào làm khác hết, chỉ ngoại trừ lấy cái ở dưới của mình để đắp lên trên của mình mà thôi. Thì là không có một cái nào mà mình nói rằng là có một cái cách này nó hiệu quả hơn cách kia. Mình phải trị nó hết tất cả, mình phải vừa chích tóc, mình phải vừa xức cái tóc của mình phải vừa uống thuốc thì nó mới có hiệu quả được.
Tức là phải là đa phương pháp, là trong uống ngoài thoa, rồi còn phải tiêm cho nó bớt, ngăn cái sự lão hóa, ngăn cái sự rụng đi.
Được.
Rồi nếu mà làm, dạ nếu mà làm quá không được tất cả những cái đó rồi mà cũng không cản trở được nhiều thì mới bắt đầu cấy. Cấy tức là lấy phần da đầu ở phía dưới đưa lên ở phía trên, cái chỗ mà rụng tóc nhiều nhất đó, để đưa cái phần da đầu nó lên trên đó để nó còn cái nang tóc, nó còn cái chân tóc thì nó sẽ phục hồi và nó sẽ mọc thêm tóc mới. Nhưng mà nó sau khi nó mọc thêm tóc mới thì nó cũng theo một cái chu kỳ, tức là sanh lão bệnh tử của nó thì nó cũng phải rụng nữa. Sau khi cái mảng đó nó mọc lên được tóc mới rồi, một thời gian hết đát của nó rồi nó lại rụng như cũ, thì cứ lấy dưới đắp lên, mà lấy hết rồi thì còn gì để đắp nữa, đúng không chị?
Mỗi lần như vậy mình đều phải có cái thẹo ở trên của mình. Nếu mình như vậy thì sẽ kết tới một cái thời gian nào nữa mình không có thể làm tiếp được nữa.
Nó cũng nhìn cho mình tưởng tượng, nó cũng nhìn kỳ kỳ, là vì cứ lấy ở dưới mà đắp ở trên á, thì khúc lúc lúc đầu thì tức là nó sẽ cuối cùng là sẽ gì, ở trên có tóc mà dưới không có tóc nữa, tại vì lấy hết trơn rồi, không lấy hết cái phần da rồi phần nang tóc phần chân tóc ở dưới thì dưới nó trụi lũi, thì giờ thì có tóc ở phía trên mà không có tóc ở phía dưới là cũng kỳ, phải không bác sĩ?
Dạ, với lại ở trên của mình sẽ bắt đầu có thẹo, mà một khi mà mình đánh cái thẹo hoặc là cái gì mình có thể làm tổn thương tới những cái chân tóc khác, cho nên là mình phải consider cái đó nữa.
Tức là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, không có cái gì mà triệt để dứt điểm và cái là toàn vẹn trong cái việc mà rụng tóc, làm sao để mọc được tóc mới. Bây giờ Trà My thắc mắc giữa chống rụng tóc và mọc được tóc mới này, tại vì ở ngoài kia họ quảng cáo ra thì họ nói là mọc tóc không à, chứ họ không có nói là bớt rụng tóc. Thành ra bây giờ xin hỏi, nếu mà uống thuốc thì là nó trì hoãn lại cái quá trình rụng tóc hay là nó giúp mọc tóc?
Nó bao giờ cũng là trì hoãn lại thôi, ngoại trừ khi mà giống như rằng mình vẫn còn cái chân tóc của cái đó nhưng mà mình bị mất tóc nhiều quá vì một cái bệnh gì hoặc là bị gì cái thiếu cái chất gì, giống như nếu mà mình thiếu cái chất biotin rồi mình bị rụng tóc nhiều, hay là do mình bị cái bú cổ mình bị thiếu cái chất đó nhưng mà mình vẫn còn cái chân tóc của mình, thì lúc mà mình giúp vô lại cái được cái đó thì mình giúp cho nó sống trở lại được thì nó sẽ mọc tóc ra lại được. Nhưng mà nói rằng là mình làm cho nhiều lên cái chân tóc trở lại thì cái đó không có nha. Cho nên
Đó
rằng
là
là
về
nó có thể mọc tóc trở lại là tại vì mình vẫn còn cái chân tóc của mình, cho nên mình vẫn còn cái gốc để mà mình giúp cho nó mọc ra lại, chứ là không có cách nào mà mình có thể ngưng hoặc là mình có thể làm thêm được cái chân tóc của mình, ngoại trừ là mình đi implant, mình cắt cái ở dưới của mình để mình đắp lên đi lên chơi.
Đó là về trong uống. Rồi bây giờ ngoài thoa, những cái thuốc mà thoa bên ngoài da mà họ nói là thoa một thời gian thì mọc tóc lên, thì cái mọc này là có đúng hay không, hay là nó chỉ giảm rụng tóc mà thôi?
Nó chỉ giảm rụng tóc mà mọc tóc lên á, có nghĩa là nếu mà mình mất đi cái cọng tóc kia trước của mình, cái mái tóc mới, tóc non nó đi lên thì cái đó là cái người ta cứ nghĩ là cái tóc cái mọc thêm tóc. Nhưng mà được cái á, là nếu mà mình sức giống như bạn anh nói á, là mình sức mình tốt cho cái chỗ cái da đầu của mình, cái chân tóc nó tốt lên, thì lúc nó mọc lên có thể là cái góc cái chân tóc của mình nó dày lên, nó lớn lên, thì nó sẽ đưa cho cái cọng tóc của mình nó dày, nó tốt hơn là cái cọng tóc trước của mình, thì là người ta sẽ thấy tóc nó dày lên. Với lại khi mà mọc lên á, thì dĩ nhiên là cái tóc trước của mình nó đi ra, cái cọng tóc mới của mình nó mới lên, đi lên giống như cỏ non nó đi lên vậy đó.
Nhưng mà trong trường hợp đó cũng có thể hiểu rằng là lúc đó cái chân tóc, cái nang chân tóc của mình vẫn còn, thì mới xoa lên thì nó mới kích thích nó mọc ra cái cọng tóc mới, tức là từ cái gốc cũ nó bị rớt cái cọng tóc cũ đi, thì cái chân tóc còn thì mình kích thích bồi bổ cho nó những cái chất bổ dưỡng đó, thì nó kích thích mọc lại cái sợi tóc cũ cho mình, phải không bác
Dạ.
sĩ? Chứ không có mọc thêm tóc mới, tức là không tạo thêm mới mà chỉ là phục hồi nó thôi, đúng không?
Dạ. Thì Hoàng Anh cũng có một chuyện hơi dễ thương để mà kể. Thì là có một cái người bạn của một cái của một cô làm chung với Hoàng Anh, thì là đã bị hói đầu rồi, thì mới nói là: "Chị Hoàng Anh ơi, mấy dạo này chị chích tóc á, thì thấy cũng được được, vậy chị có thể chích tóc cho bạn của em không?" Thì
Chích
chị
tóc
Hoàng
tức
Anh
là tiêm mọc tóc đó hả bác sĩ? Ở
dạ
ngoài Việt Nam
chị
mình
Hoàng
gọi
Anh
là
mới quay lại nói: "Xin lỗi em, chị, cái đó là chị bó tay, không có cách nào mà làm được hết, phải làm trước khi mà bắt đầu mình thấy hơi rụng rụng, mình hơi lo lắng là mình phải kiếm cách để mình giữ tóc, tại vì một khi giống như Hoàng Anh nói, chân tóc mà đã mất rồi không cách nào để mà mình giúp lại được, ngoại trừ là transplant mà thôi."
mà mắt thường thì mình có thấy được là chân tóc mình còn hay là mất không thưa bác sĩ?
Thiệt ra thì mình không có thấy được, tại mình phải nhìn vô cái microscope mình mới biết được.
Kính
Nhưng
hiển
mà nếu
vi.
mà ai mà có đi chỉ tóc á, thì Hoàng Anh khuyên rằng là nếu mà dạo này thì ai cũng có cái phone, mình zoom in để mình coi những cái chân tóc của mình, tóc mọc 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 ra ngay cái chỗ nào mà mình hơi bị mất nhiều tóc á, mình chụp lại cho đó, để mai mốt mình chỉ xong rồi mình chụp lại cho đó, mình coi cái mình có tóc dày lại hơn hay không, tóc hơn này nọ hay không. Chứ mà coi được là còn có chân tóc hay không thì mình phải có cái kính hiển vi mình mới coi được.
À, đó là nói về là trong uống ngoài thoa rồi, bây giờ tiêm mọc tóc, tức là hồi nãy mình có nói là tiêm không phải là mọc ra tóc mới, phải không ạ? Tiêm là tiêm chất bổ để mà giống như bón phân cho cái cọng cỏ đó nó lên lại thôi, chứ cũng không
Dạ,
phải là
với lại nó giữ cho cái chân tóc, cái gốc của mình nó lâu là nó chặn lão hóa lại, thì mình sẽ giữ được cái chân tóc đó nó lâu hơn, có nghĩa mình giữ được cái cọng tóc đó nó lâu dài hơn.
chứ không phải là mọc tóc mới. Rồi bây giờ phương pháp cuối cùng đó, tức là mình cấy, cấy thì là mọc tóc mới, cấy thì được cây là mọc tóc mới, phải không bác sĩ?
Dạ,
Nhưng mà
nhưng
nó
mà vẫn là tóc của mình, nó chỉ là ở cái chỗ khác mình đưa lên cái chỗ mình đắp lại cái chỗ mà mình đang thiếu thôi, chứ không có phải là một cái cọng mới nữa. Có nghĩa rằng là mình lấy một cái hair follicle mới nữa thì không có, mình chỉ có lấy chỗ khác mình bỏ vô chỗ mình cần thôi.
Vậy thì bây giờ xin hỏi là cái rụng tóc đó đó thì trị được không? Thì câu trả lời là trị được, nhưng mà trị không phải là trị để mà nó hoàn nguyên lại, mà là trị để mà chống cho nó nhanh hơn, tức là làm kéo giảm cái thời gian, cái tiến độ của nó giảm chậm, thiệt là chậm nhất có thể, chứ không phải là hoàn nguyên, là trị là giống là phục hồi hoàn toàn, cải lão hoàn đồng, thay mới, làm mới là không được. Với cái chứng rụng tóc thì không có chuyện là tôi chỉ dứt điểm là nó đã mọc ra ngay từ đầu thì không có được. Rồi bây giờ xin hỏi trường hợp nào trị được và trường hợp nào không trị được thưa bác sĩ?
Những cái trường hợp giống như là nếu mà chúng ta bị cái bệnh gì, một người mà bị stress, một người bị có thể là mercury, những cái gì nó có chất gì mà nó làm cho
Thủy
cơ thể
ngân.
của chúng ta bị mất chất sắt, thiếu do thiếu máu, mất chất sắt, những cái đó nếu mà chúng ta mà bị những cái đó, đó là tại sao trước khi á, mà mình muốn biết về mình tại sao mình bị mất tóc nhiều quá, thì tới bác sĩ sẽ bắt đầu sở thử máu của mình, coi hormone của mình ra sao, coi bú cổ của mình ra sao, coi chất sắt của mình, coi hết mấy cái đó coi nó ra làm sao. Rồi cái khác nữa đó là do chúng ta bị cái hormone androgen này nọ, mà nếu mà do cái hormone mà do hói đầu giống như cái androgen thì rất là khó trị, tại nó cái đó là cái hormone của chúng ta nó làm ra, cái đó là cái lão hóa của mình rồi, thì cái đó là mình chỉ có thể chậm lại thôi, chứ mình không có thể nào cách nào mà mình trị dứt được nó hết.
Tức là về cái nguyên nhân tự nhiên đó thì không trị được, nhưng mà nguyên nhân tạm thời do thí dụ bệnh nào đó, đang uống thuốc gì đó mà nó gây rụng tóc thì có thể ngưng, tức là mình can thiệp bằng cách là mình ngưng cái sự can thiệp của những cái loại bệnh đó làm cho rụng tóc, hoặc những cái loại thuốc đó làm rụng tóc, tức là trị được trong trường hợp đó là nguyên nhân tạm thời. Còn nếu mà nguyên nhân vĩnh viễn, nguyên nhân tự nhiên thì không trị được. Nguyên nhân tuổi tác, nguyên nhân di truyền, nguyên nhân stress thì được xem là những nguyên nhân khó trị, phải không bác sĩ? Tức là không có can thiệp chỉnh sửa lại được, đảo ngược lại được.
Thì nếu mà do nguyên nhân là hormone thì mình phải chịu thôi, mình chỉ có chặn lại thôi. Còn stress thì nếu mà do một cái incident gì nó xảy ra, giống như là một người mình thương yêu bị mất, mình stress quá mình mất nhiều tóc, thì cái đó là chỉ có cách là bớt stress, giảm stress, thời gian nó sẽ bình thường trở lại. Rồi nếu mà có những cái giống như những người vừa mới sanh bị mất tóc thì cái đó là mình không có thay đổi được, tại cái đó là cái hormone, và một cái ngày nào đó thì là họ sẽ bưng bình trở lại. Nhưng mà thiệt ra nếu mà những người nào mà có thai thì sẽ thấy rằng là tóc của họ nhiều ra hơn, là tại vì cái chất estrogen nó nhiều hơn. Thì tới lúc mà sanh xong rồi đó, mình thấy là mất thiệt là nhiều tóc đó, là không phải là tại vì cái hormone của mình nó quân bình trở lại thôi, chứ cũng không có phải là do mình mất tóc nhiều quá. Còn có những người mà sau khi mà có thai sanh xong rồi mà vẫn tiếp tục mất tóc thì phải coi coi về cái bú cổ của mình, là tại vì sau khi sanh cho cái bú cổ của mình nó có thể một cái thời gian nó làm cho cái bệnh bú cổ của mình nó có thể là hyper hoặc hypo, nó cũng có thể làm mất tóc, thì là phải nên đi coi bác sĩ để coi coi để mà điều chỉnh lại cái đó.
Thì tuyến giáp của mình nó tăng hay là nó giảm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái hormone làm cho rụng tóc. Nếu mà stress thường xuyên trường kỳ năm này tháng rộng đó thì khó can thiệp cái chuyện rụng tóc. Mà nếu mà stress tạm thời trong một cái khoảng thời gian mà do sốc tâm lý tạm thời thì khi hết sốc thì kia thì nó cũng phục hồi lại thì rụng tóc nó cũng bớt đi. Nếu mà người nào mà stress cứ năm dài tháng rộng, năm ngày nào cũng stress, cuộc sống lúc nào cũng buồn bã stress thì cái chuyện rụng tóc đó là khó can thiệp. Như vậy thì mình sẽ nói rằng là điều trị được hay không cũng tùy vào cái nguyên nhân. Bây giờ đối với cái nguyên nhân mà tuổi tác với nguyên nhân hormone, cái nguyên nhân di truyền là bó tay rồi, không trị được. Dạ, thì còn những nguyên nhân khác thì có thể là tùy nguyên nhân mà mình sẽ đối phó với từng nguyên nhân một. Thì bây giờ với cái nguyên nhân tuổi tác đi thì không ai có thể kéo lại tuổi tác của mình thiệt. Nhưng mà một người đã hói tóc đi rồi hoặc là đã rụng tóc đi nhiều quá, mình không muốn là nó bị nhiều, mình muốn nó bớt bớt giảm giảm lại. Thì cái cách can thiệp nào cho cái nguyên nhân tuổi tác gọi là hiệu quả nhất và an toàn nhất, khoa học nhất thưa bác sĩ?
Thì dĩ nhiên bao giờ cũng an toàn nhất, khoa học nhất, tốt nhất cho chúng ta là chúng ta ăn uống đều đặn, giữ sức khỏe của chúng ta tốt, tập thể thao thường xuyên, với lại bớt ít stress, tại vì cái stress á, một khi mà mình bị stress nhiều quá, cái hormone nó ra, cái cortisol là nó sẽ phá hết tất cả những cái cơ thể trong người của mình, từ da cho tới tim cho tới bị béo phì, lão hóa nhanh hơn. Đó là nếu mà mình thiệt sự, cho nên người ta mới nói răng với tóc là gốc con người, đó là người ta nhìn vô người ta thấy tóc khỏe thì người ta biết được sức khỏe của người đó tốt. Thì bây giờ mình đi ngược lại, mình giữ sức khỏe của mình tốt thì mình sẽ giữ được tóc của mình tốt hơn là sức khỏe của mình xấu.
Tức là do ăn uống bổ dưỡng tẩm bổ cho mình chứ không phải là do những cái thuốc mọc tóc hay là tiêm tóc hay là gọi là cấy tóc. Mà còn một cái phương pháp mà nãy giờ mình quên, đó là bây giờ cho mình nghe nó có laser nữa. Ngoài cái chuyện là cấy thì còn laser thì như thế nào, nó có hiệu quả không?
Laser nó là cái, nó gọi là, thường thường nó gọi là cái red light đó, LED light đó, thì là người ta có thấy in vitro, có nghĩa là người ta làm cái research ở trong cái lab á, người ta mới thấy rằng là đưa cái tia đó vô, cái wavelength khoảng chừng 600 mấy á, của cái wavelength đi vô thì nó làm giảm sưng cho cái da của mình. Cho nên một khi mình đã giảm sưng thì mạch máu nó đưa tới cái da nó đều đặn hơn, thì là nhờ như vậy thì cái chân tóc nó sẽ healthy hơn. Tại vì nó được đưa tới cái máu nó đưa tới đều đặn hơn, thì những cái vitamin ở trong cơ thể của mình nó sẽ đưa tới đều tốt hơn, thì là nó giúp cho cái tóc của mình nó healthy, nó tốt hơn. Thì là nó cũng giống như cái chất steroid lâu lâu mà mình xài một lần nó cũng giảm sưng. Đó là tại sao những cái E6 nó cũng có cái chất steroid tí xíu để giúp cho giảm sưng, thì cái LED light nó cũng là the same theory như vậy. Cho nên nói là có thì là có, nhưng mà nói rằng là có là tại vì tóc của tôi còn một cọng mà tôi làm cái đó tôi trở thành 10 cọng tóc thì không có.
Tức
Nó
là nó
chỉ giữ
chỉ
được, nó chỉ giữ được một cọng tóc đó cho tốt, chậm lão hóa.
tức là nó giữ đúng cái, nó là nó bồi bổ chăm sóc đúng cái chân tóc đó đó để cho nó bớt bớt lão hóa rồi bớt thu nhỏ là còn bớt rụng đi thôi. Nhưng mà cái laser này so với những phương pháp kia thì cái laser này nó phải là phương pháp tốt nhất không, hay là nó cũng tương tự như mấy phương pháp
Nó
kia?
cũng tương tự như những cái kia thôi, thì những cái kia nó làm giảm sưng thì cái này nó cũng giảm sưng. Thì giống như hồi nãy Hoàng Anh nói, không có một cái phương cách nào mà nó là completely là nó tốt hơn cái đó hết. Cho nên nếu mà mình muốn thực sự là trị tóc của mình thì nó phải vô rất là nhiều cái phương tiện để mà làm, có nghĩa là mình làm cái này mình giống như một cộng một bằng ba vậy đó, cái mình phải làm hết thì mình mới coi được.
Dạ,
Và
tôi mới hỏi.
có nhiều người hợp với cái này, có nhiều người không hợp với cái này nữa, cho nên mình phải thử mình mới biết được.
Sở dĩ hỏi là có phải phương pháp tốt nhất không là vì thấy nó mắc tiền nhất. Như vậy thì câu trả lời là không phải phương pháp mắc tiền nhất là phương pháp hiệu quả nhất, thưa quý vị. Nó mắc tiền là tại vì nó có phương tiện, nó có công nghệ cao cấp, đắt đỏ
Là
thôi.
tại vì chứ không phải là mắc tiền nhất là tốt nhất đâu.
Bởi vì có nhiều người thắc mắc là bây giờ tôi rụng tóc tôi trị thì mất bao nhiêu tiền, thời gian bao lâu và mất bao nhiêu tiền thì sẽ phục hồi, thì có câu trả lời không ạ?
Dạ không có câu trả lời đó, tại vì mỗi một người đều khác nhau hết. Mỗi một người bị rụng tóc là đều có cái lý do khác nhau hết. Nếu mà một người mà bị rụng tóc mà do bị bệnh mà ra, giống như là do bú cổ mà ra, thì là nếu mà ở bên bên Việt Nam thì Hoàng Anh không biết, nhưng bên Mỹ thì có insurance sẽ lo hết những cái đó. Thì là người đó có thể là không có cần phải trả tiền gì hết, hay là chỉ có trả tiền cái copay của cái đó mà thôi. Nhưng mà nếu mà do rụng tóc mà do cái chất hormone nó làm ra, do cái lão hóa nó làm ra, thì là phải coi coi người đó xức thuốc họ có mọc tóc hay không. Nếu mà xức thuốc không có mọc, vậy tiêm phải chích vô cái tóc hoặc là phải làm laser thì dĩ nhiên nó phải tốn tiền nhiều hơn. Và vậy cái người đó còn hạp như cái nào nữa, tôi chích tóc vô tôi cảm thấy nó hạp với tôi thì mỗi một tháng tôi đi chích hoặc một năm tôi chích 3 lần thì tôi chỉ có tốn bao nhiêu đó tiền thôi, thay vì là mỗi, nhưng mà sau 3 lần đó tôi cảm thấy tôi rụng nữa, tôi muốn chích thêm nữa thì tôi phải tốn thêm tiền nữa. Thì cái đó nó đều khác với nhau hết, cho nên mình không có thể nào nói được một người là sẽ như thế nào.
Nhưng mà như vậy thì cũng cho một cái câu trả lời là cái chuyện rụng tóc này điều trị là phải kéo dài luôn, tức là cứ làm hoài là hoài là hoài, ngưng là nó lại rụng.
Nó
Phải
là độn lại, và tại vì đó là cơ thể của mình cho nên mình ngưng. Cũng giống như mọi người, ai mà đã chích Botox biết rồi là chích vô thì dĩ nhiên họ sẽ bớt nhăn, nhưng mà tới một cái thời nào khoảng chừng 4 tháng 6 tháng họ không chích nữa thì họ cũng nhăn trở lại, cho nên là họ phải làm lại. Thì tóc nó cũng là như vậy, cho nên mới nói rằng là mình thà mình giữ trước khi mình bị mất. Một khi mà mình mất rồi, phụ nữ một khi mà bị nám, một khi mà bị mất tóc, hoặc là một khi mà bị này quay trở lại ngược lại rất là khó. Cho nên rằng là mình phải chăm sóc cho mình trước hết. Hoàng Anh nói phụ nữ, đàn ông cũng có thể, nhưng mà tại vì mình là phụ nữ mình hiểu cho nên mình biết, cho nên mình bao giờ cũng phải nên ăn uống, giữ gìn sức khỏe của mình tốt, tập thể thao đó là thật tốt, đó là cái tốt nhất để mà chúng ta giữ cho chúng ta tốt hơn những cái gì mà bác sĩ có thể làm cho chúng ta được, đó là chính chúng ta phải lo cho chúng ta trước.
Thắc mắc tiếp theo là tại sao ba mẹ 70 tuổi tóc vẫn còn nhiều, mà trong khi đứa con 40 tuổi tóc rụng gần hết?
Cái đó là phải coi coi đứa con có bị ba mẹ làm cho stress quá hay không. Giống như bây giờ đó là mấy cụ cứ kêu, có nhiều người thích cuộc sống độc thân mà mấy cụ cứ suốt ngày cứ phải kêu phải đi lấy chồng lấy vợ hoài, suốt ngày stress quá rụng tóc. Cái đó là anh ấy giỡn chơi thôi,
Hoặc
nó
là
có
do
nhiều.
cái đời sống của đứa con nó căng thẳng hơn là ba mẹ.
Với lại ăn uống có healthy hay không, người con đó có làm cái gì tự làm cho sức khỏe của mình không tốt hay không, hoặc là người con đó có bị bệnh cái gì không tốt hay không, hoặc là làm cái ngành nào, giống như Hoàng Anh làm ngành y stress quá nó bị mất tóc bạc nhiều hơn. Hoàng Anh tóc bạc sớm hơn ba má của Hoàng Anh rất là nhiều, là tại vì đi trực quá nhiều, thức khuya quá nhiều.
Tức là không phải tính qua cái tính di truyền không, mà phải tính luôn tất cả những cái yếu tố trong cái cuộc sống của
Di
mình
truyền
nữa.
chỉ là một phần ở trong cái đó thôi, còn cái những cái khác, nhưng mà nếu mà di truyền thì khó trị hơn, còn nếu mà không di truyền thì mình dễ giúp được cho cái chuyện đó.
Bác sĩ hồi nãy nhắc tới nhiều về vitamin á, thì bây giờ xin hỏi vitamin nào tốt cho tóc?
Nếu mà chúng ta thiếu cái chất biotin thì là mình chắc chắn sẽ bị rụng tóc nếu mình thiếu chất biotin, cho nên cái biotin nó rất là quan trọng cho tóc. Nhưng mà phần đông chúng ta đều đầy đủ biotin hết. Nhưng mà thường thường đó là tại sao cứ đi ra thấy over the counter người ta bán cái thuốc gì cho tóc là có chất biotin trong chỏng. Rồi chất vitamin A cũng tốt cho tóc, cho bớt vitamin D cũng tốt cho tóc. Những cái người nào mà thiếu những cái chất đó họ đều bị rụng tóc hết. Chất vitamin E cũng tốt cho tóc, cho nên thiếu là sẽ bị rụng tóc. Không những là vitamin D mà chất sắt, giống như hồi nãy Hoàng Anh nói, thiếu cũng sẽ bị rụng tóc. Đó là tại sao người ta sẽ coi hết mấy cái đó. Đó là tại sao những cái thuốc sức mình sẽ thấy có vitamin A, có vitamin D, có vitamin E ở trong chậu.
Như vậy thì những người nào mà bị rụng tóc thì có thể tìm mua những cái loại mà vitamin bổ sung A nè, E nè, D nè, biotin nữa, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ trước khi nghĩ tới những cái loại thuốc bổ sung đó, tại vì không biết là thuốc thật hay giả nữa, thì bây giờ nếu trong thức ăn tự nhiên thì biotin có ở những loại thức ăn nào? A, E, D có ở những loại thức ăn nào?
À, thường thường nếu mình nghĩ nếu mà mình ăn những cái cá salmon, những cái cá tốt, những cái thịt gà này nọ tốt, nó đều sẽ đưa rau cải này nọ, nó đều sẽ đưa cho chúng ta những cái chất vitamin đó đầy đủ. Cho nên nếu mà mình ăn uống healthy này nọ, mình sẽ ok, mình sẽ không có bị thiếu những cái chất vitamin B, những cái chất đó.
Nghe quảng cáo nhiều về collagen giúp mọc tóc có đúng không bác sĩ? Những cái loại thuốc ngoài kia đang bán tùm lum nói rằng là collagen mọc tóc, có nên tin hay không?
Collagen thì không biết có ai đã có nghe về cái chương trình của Hoàng Anh với Trà My nói về collagen chưa, thì Hoàng Anh chỉ có thể nói một câu rằng là uống collagen nếu mà thực sự là cái collagen á thì nó không có hại cho tóc nhưng mà có giúp cho tóc hay không thì mình không có biết. Thì bây giờ mình cứ nói về cái collagen, nói thiệt là ngắn gọn cái collagen đi ha. Thì là khi mà collagen á, là nó lúc mà mình uống vô á, mình không biết được nó sẽ absorb cho tới cái chỗ nào của chúng ta. Nó có thể đi tới xương, có thể đi tới khớp, có thể đi tới da, có thể đi tới tóc, nhưng mà mình không có biết được. Cho nên rằng là nói rằng là tôi uống collagen chắc chắn là sẽ giúp cho tôi về cái da thì mình cũng không có thể 100% mình nói được, nhưng mà mình có thể nói là nếu mà thực sự là collagen thì nó không có hại. Thì nếu mà mình nghĩ tới nếu mà nó giúp cho da của mình thì cái da đầu của mình nó cũng sẽ healthy, nó sẽ khỏe mạnh, thì cái chân tóc của mình nó cũng sẽ khỏe mạnh, thì nó có thể nó giúp được. Nhưng mà nói rằng là có cái research nào, cái study nào nói rằng là uống collagen sẽ tốt cho da, chắc chắn sẽ tốt cho da, chắc chắn sẽ tốt cho tóc, thì hiện tại không có cái nào nó có ra cái result đó hết.
Tức là chưa có nghiên cứu nào khẳng định cái điều đó, hên xui. Rồi bây giờ xin hỏi là cái dầu gội đầu có nhiều hóa chất, bây giờ đang xài những cái dầu gội đầu thương mại công nghiệp không đó, thì có phải là làm rụng tóc hay không?
À, dạ cái đó là có nha. À, hoặc là có những cái kem dưỡng da mà có nhiều cái mùi thơm quá, chứ chất chemical quá cũng có thể hại cho da. Tại vì có nhiều người rất là sensitive với những cái đó, nó có thể làm cho cái da của mình bị sưng lên. Thì là hồi nãy mình cứ nói á, là cái thuốc để mà giúp cho tóc tốt hơn là một trong những cái thuốc giảm sưng, thì cái này nó làm cho cái nhiều chất hóa chất, nhiều cái chất mùi dầu thơm này nọ quá, nó có thể làm cho cái chân tóc, cái da đầu của mình nó bị sưng lên. Mà một khi cái da đầu nó bị sưng lên, nó sẽ làm cho tóc của mình sẽ mau rụng đi, và cái chân tóc của mình nó không có còn healthy nữa, tại vì nó đã bị sưng, cho nên những cái mạch máu ở đó nó không đưa lên những cái chất nutrition, những chất bổ
Dưỡng
đầy
chất.
đặn cho cái chân tóc của chúng ta. Cho nên có nhiều người xài cái loại xà bông gội đầu không hạt với mình sẽ thấy mình bị rụng tóc rất nhiều, đó là có thật.
Nhưng mà trong xà bông thì cái nào cũng có hóa chất hết, thì bây giờ chúng tôi sợ rụng tóc quá thì có nên tránh né những cái loại xà bông gội đầu đó mà dùng nước không, hoặc là dùng thảo dược, thảo mộc, chanh xả gì đó thế cho xà bông gội đầu không?
Dạ, thì thứ nhất là tại vì cái da đầu của mình nó có cái chất dầu, mà mình để cái chất dầu nhiều quá thì tóc cũng nhìn thấy không có đẹp, mà để nhiều dầu quá thì nó cũng mình tóc của mình cần một tí xíu dầu, nhưng mà nhiều dầu quá nó cũng không có tốt cho tóc của mình, nó cũng sẽ clog up mấy cái chân tóc của mình, thì mình cũng sẽ bị mất tóc. Cho nên mà mình xài nước không á thì mình không có thể nào mà mình tẩy đi cái dầu ở trên cái tóc của mình được. Cho nên cái gì nó cũng có cái mặt quân bình của nó hết. Thì cái bây giờ mình xài chanh với sả thì nó cũng thơm, nhưng mà nó có bớt dầu hay không thì Hoàng Anh cũng không có biết. Mà nó da của mình có bị dị ứng với cái đó hay không thì Hoàng Anh cũng không có biết. Cho nên rằng là mình nên vẫn nên xài cái dầu gội đầu, nhưng mà thường thường mình sẽ tránh cái chất mà người ta ưa gọi là cái chất sulfur đó. Nếu mà mình có tránh được cái đó, nó ưa để cái shampoo gọi là sulfur free á, thì nếu mà mình lấy được cái đó thì nó tốt hơn, tại cái chất đó nó dễ làm cho sưng cái da đầu của chúng ta hơn.
Chất sunfua đó ở theo tiếng Việt đó, thì cái chất đó là không tốt cho da đầu, thì những cái loại dầu gội đầu nào mà không có cái chất đó thì tốt hơn. Thì bây giờ xin hỏi là đầu dầu đầu dơ, có nhiều người nói khi mỗi khi mà tôi để đầu dơ mà tôi gội thì tôi thấy rụng tóc nhiều hơn, là đầu dơ thì rụng nhiều hơn hay là đầu sạch rụng nhiều hơn? Tại vì có nhiều người mỗi ngày đều gội 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 hàng ngày quá sạch thì nó cũng rụng, gội càng nhiều càng rụng, thì bây giờ đầu dơ hay đầu sạch là rụng nhiều hơn?
Đầu dơ đầu sạch gì cũng rụng đầu đó, tại vì mình có nói rằng là tóc của mình một ngày bình thường sẽ rụng từ 50 cho tới 100, cho nên rằng là mình có làm sao đi nữa nó cũng rụng. Nhưng mà tới cái chu kỳ mà nó rụng rồi á, thì bây giờ mình nói tới cái vụ mà cái đầu dơ đi, có nghĩa rằng là mình không có tắm, thì là mình cái mình để cho
Dầu nhiều.
cái dầu nó nhiều quá thì nó sẽ clog mấy cái chân tóc của mình, thì mình tóc của mình
bí
nó cũng
bí cái
không
lỗ
có
chân
theo cái
lông à,
dạ
bí
mấy
cái
cái
lỗ
giống
chân
như chỗ
lông.
lưng chân lông mấy cái hair follicle của mình đó thì nó clog vô, với lại mình không có gội đầu á thì thường thường không biết có chảy đầu hay không thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ bớt đi cái stress của cái đó cho nên nó cứ nằm ở chỗ đó thôi chứ nó không có chưa có bị bứt ra, nhưng mà nó cũng sẽ chết mà thôi, tại vì nó tới cái cycle của nó là cái tóc của nó phải rụng thì nó cũng sẽ rụng. Rồi khi mà mình gội đầu mình sẽ thấy lúc mà tóc mình dơ là mình rụng nhiều là tại vì những cái ngày trước đó mình không có chải đầu, mình không có đội đầu cho nên những cái cọng đó nó chưa có rớt xuống thôi, nó nằm ở đó.
À.
Thì bây giờ lúc mà mình gội thì nó rớt xuống. Nhưng nên nhớ rằng là những cái dầu đó trên đầu của mình nó cũng không có healthy tại vì nó cũng sẽ block đi cái chân tóc của mình. Nó
À,
block
tức
đi
là
những
cái chất
cái
bã nhờn dầu đó nó làm cho nó bít cái lỗ chân lông, tức là nó bít cái
Dạ.
sợi tóc
Rồi bây
cái
giờ
gì
nói
ta,
rằng
gốc
là
tóc.
có nhiều người mỗi ngày đều tắm, hoặc mỗi ngày đều tắm 2 lần hết có nha. À, có một thời Hoàng Anh một ngày tắm 2 lần tại vì stress cứ phải đi tắm, mà mỗi lần tắm thì lại tắm nước thiệt là nóng cho nó bớt stress. Thì những cái đó cũng không có tốt cho tóc của mình nữa, tại vì mỗi một ngày những cái tóc mà nó đang nằm ở cái face gọi là cái face thứ ba của mình nó đang nằm yên đó, nhưng mà những cái stress đó nó làm kéo đi hết những cái tóc đó nó xuống là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, tuy là dầu nhiều quá hại cho tóc của mình nhưng mình vẫn cần một ít tí xíu dầu để cho tóc của mình, cho nên rằng là mình tắm nhiều quá mình vừa mất đi những cái chất dầu đó, mình làm cho da đầu của mình khô quá nó cũng không có tốt, nó cũng không có đưa được những cái chất bổ đi tới cho chân tóc của chúng ta. Và những cái stress đó, những cái shear của cái nước nóng hoặc là nước lạnh hay là cái nước gì với lại chải đầu của mình cũng sẽ làm cho chúng ta mất tóc nhiều hơn. Cho nên cái gì ở trên đời này của mình đều phải có cái quân bình của nó hết, làm
Vậy
sạch
thì
quá cũng không tốt, sạch quá cũng không tốt cho da nha mà dơ quá cũng chỉ nhiên là không tốt.
đối với vấn đề gội đầu thì giới chuyên môn khuyên là 1 tuần nên gội bao nhiêu lần, hoặc là mấy ngày thì nên gội 1 lần?
À, thường thường là 3 ngày cho tới 4 ngày nên gội một lần mà xà bông là tốt nhất. À, có nhiều người còn nói tới là 1 tuần mà 2 lần, nhưng mà 1 tuần 2 lần thì chắc hơi khó rồi đó, tại vì bắt đầu dầu trên tóc này nọ thôi, nhưng mà thường thường là 3 ngày là tốt nhất,
3 ngày 1 lần á hả bác sĩ?
3 ngày gội đầu xà bông một lần
3 ngày gội đầu sẽ bắn 1 lần. Trời, như vậy là sai
ngày
rồi. Trời, mình ngày nào cũng gọi hết.
gội actually không tốt cho tóc của mình đâu, tại vì là những cái đó cho nên là 3 ngày gội một lần, cho nên người ta mới nói vậy làm sao mà giữ cho tóc của mình sạch trong 3 ngày đó, thì là có nó mới ra những cái gọi là cái dry shampoo ở ngoài á, baby powder ở ngoài cho
Dầu
tóc
gội
cho mát.
khô.
Dạ
À.
chứ dạ có nhiều chỗ còn nói rằng là 1 tuần chỉ gội đầu 2 lần bằng xà bông thôi.
À, dạ. Rồi bây giờ tại vì bác sĩ cũng phải đi qua công việc của mình, cho nên Trà My còn một số câu hỏi xin rất là nhanh để mà được giải đáp hết tất cả những thắc mắc. Bây giờ nhuộm tóc, sấy tóc, rồi các dụng cụ nhiệt để bây giờ chải tóc vân vân, thì nó làm cho rụng tóc nhiều hơn, nhanh hơn, đúng hay sai?
Dạ đúng, cái đó rất là đúng nha. À, tại vì những cái khi mà chúng ta nhuộm tóc thì là mình có cái chất chemical đi vô trong cái tóc của mình, mà giống như hồi nãy mình đã nói, càng nhiều chemical bao nhiêu thì nó càng càng hại tới bấy nhiêu, thì cái gì nó tự nhiên bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn hết. Rồi lúc mà mình làm cho tóc của mình nóng lên á thì dĩ nhiên mình sẽ làm cho cái tóc của mình nó khô đi, cho nên cái tóc của mình nó dễ rụng hơn. Rồi mình sấy tóc của mình nó cũng sẽ khô đi, rồi cái bao nhiêu cái force của cái air đó nó đi vô nó cũng không có tốt cho tóc của mình. Nhưng mà thì lâu lâu mình làm một lần thì cũng không sao, nhưng mà đừng mình nên tránh đừng làm nhiều quá. Còn muốn mà nhuộm tóc thì mình nên kiếm những cái nào mà nó gọi rằng là nó có cái chất mà cũng giống như hồi nãy Hoàng Anh nói là sulfur, cái chất sulfur không có cái chất đó thì nó cũng sẽ tốt hơn tí xíu.
Đọc cái nhãn hàng là đừng cái gì mà trên tóc là đừng có chất sunfua là tốt nhất. Dạ bây giờ dạ 1 phút cuối cùng, tại tại đã lên 35 rồi, dạ xin bác sĩ những cái lời khuyên và hướng dẫn chăm sóc tóc thật là đúng cách, từ cái chuyện là chăm sóc gội cho đến chăm sóc ăn uống, cho tới cái chăm sóc và chải chuốt này kia đó, thì làm sao để tóc bớt rụng và khỏe mạnh, thưa bác sĩ?
Thì cũng nói thiệt là rụng tóc cũng là một cái đau lòng của Hoàng Anh chứ không phải là một chuyện đau buồn như ai, chứ không phải là do Hoàng Anh là bác sĩ mà Hoàng Anh không có bị rụng tóc. Thì cũng xin thưa thiệt Hoàng Anh cũng đi chích chim tim đi chích vô cho tóc của Hoàng Anh cũng giống như những cái người khác, thì Hoàng Anh cũng phải y hệt như những người khác, cũng phải uống thuốc aldactone hay là simvastatin hết. Nhưng mà đó là cái, tại vì cái tuổi của mình tới cái đó thì cho dù mình có làm cái gì đi nữa thì mình cũng sẽ hơi, mình không có bao giờ mà mình ngưng được cái vụt gì đó sinh lão bệnh tử, cái lão hóa của chúng ta, đó là cái là mình phải chịu thôi. Cho nên là bây giờ ai mà vô mà nói rằng là tôi muốn quay trở lại tóc của tôi như lúc tôi 20 tuổi thì cái đó là không có cách nào làm được, Hoàng Anh cũng không làm được cho chính bản thân của mình. Nhưng mà nếu mà một cái mà Hoàng Anh có thể khuyên á, là trước khi mà Hoàng Anh trị hơn cái gì thì Hoàng Anh vẫn khuyên họ là phải nên giữ gìn cho sức khỏe của mình tốt, cholesterol tốt, đường tốt, ăn uống đầy đủ, ráng tập thể thao, nếu được á, thì ráng ngủ đầy đủ, tại vì ai mà bị mất ngủ rồi sẽ biết rằng là nó tàn phá cơ thể của mình dữ dội lắm. Cho nên rằng là nếu mà người nào mà stress nhiều quá thì phải nên với tập yoga hoặc là nên ngồi thiền, và cuối cùng hết vẫn giữ cho cơ thể của chúng ta mạnh khỏe là bao giờ cũng là trên hết, không phải chỉ về tóc, về răng, về da của mình, về tất cả mọi thứ hết, là từ ở trong mình phải khỏe, từ ở trong trước mình mới có thể ra ngoài, mình mới có thể nhìn được cái khỏe của mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Có người nói rằng là cái loại dầu gội đầu nào là tốt nhất, thưa bác sĩ lời khuyên thì bác sĩ không thể nói cái nhãn hiệu mà chỉ nói là cái loại nào không có sunflower nha quý vị. À, xin hỏi là tôi thấy tóc bạc mà hay nhổ nhổ như vậy đó có ảnh hưởng tới cái chân tóc đó hay không, có ảnh hưởng tới bác
Có,
sĩ?
mỗi một lần mà mình nhổ đi á thì là dĩ nhiên cái chân tóc của mình nó sẽ nhỏ đi lại tí xíu, và nếu mà mình nhổ nhiều quá chỗ đó mình sẽ bị hói đi, và nó cho nên là Hoàng Anh cứ cứ dẫn chơi với lại bạn bè, và cũng kỳ trước cũng có nói là thà mình có tóc bạc để mình nhuộm còn hơn là mình không có tóc để mà nhuộm. Cho nên rằng là đừng có nhổ tóc bạc của mình, tại vì thiệt ra nó cũng là tóc của mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, cũng còn rất là nhiều thắc mắc nhưng mà bác sĩ đã phải bận trở lại với lịch trình hàng ngày của mình. Xin hẹn quý khán thính giả vào tối thứ tư hàng tuần, chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ mỗi tối thứ tư sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những chủ đề mới về chăm sóc sức khỏe để mà mình hiểu biết thêm, để mà mình tránh bệnh tật và mình bảo vệ sức khỏe mình càng tốt, có cuộc sống an lành mạnh khỏe. Quý vị, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ trung tâm y tế Gulf Freeway ở Texas đã dành cho chúng tôi một câu chuyện rất là thú vị trong ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Trà My, và cảm ơn quý khán thính giả, cũng mong rằng là những cái lời khuyên của Hoàng Anh có thể giúp được cho mọi người sống được hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong chương trình tuần tới. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.